Thiên nữ hỏi: "Thế nào là pháp vui?" Đáp: "Vui thường tinh Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui lìa ngũ dục, vui quán ngũ ấm như oán tặc, vui quán thân tứ đại như rắn độc, vui quán nội nhập sáu căn như không, vui giữ gìn đạo ý, vui lợi ích chúng sanh, vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng tu nhóm căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui rời cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt, vui mở rộng tâm bồ đề, vui hằng phục các ma, vui đoạn phiền não, vui thanh tịnh cõi nước Phật, vui thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ, vui ba môn giải thoát mà không vui phi thời, vui gần bạn đồng học, vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chướng ngại, vui giúp đỡ ác tri thức, vui gần thiện tri thức, vui tâm hoan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua quý vị vừa nghe kinh văn do Thiền sĩ Thích Chân Thiền, và bây giờ ấy thầy sẽ lặp lại từ cái câu kinh văn và thầy giảng để cho quý vị có thể theo dõi rõ ràng hơn. Thiên nữ hỏi: "Thế nào là pháp vui?" Cư sĩ Di Ma Cật đáp: "Vui thường tinh Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường chư tăng, vui quán ngũ ấm như quán tạc." A Di Đà Phật, quý vị thấy những cái vui này nó hơn cái sự vui của ngũ dục của thế gian. Nhưng mà thật sự người mà mới học Phật pháp, nếu mà không có vị thầy mà giảng tường tận về những pháp vui này thì có thể là quý vị không hiểu để mà hành trì tu hành. Bởi vì từ xưa tới giờ, những vị thiên nữ trên cái cung trời tha hóa tự tại, những vị này thật sự đã tu qua những cái pháp thập thiện, nhưng mà chưa có biết pháp Bồ Đề Tâm, và cũng chưa có biết cái pháp tu giải thoát. Bởi vì những vị thiên nữ này mỗi ngày ở tại cung trời tha hóa tự tại chỉ biết vui theo ngũ dục của nhân và thiên mà thôi. Cho nên ngày nay sau khi đã được Di Ma Cật thuyết pháp và khuyên nhủ phát biểu Bồ Đề Tâm rồi, các vị thiên nữ này mới hỏi cái pháp vui của Phật pháp. A Di Đà Phật, đây là cái điều rất là rõ ràng. Bởi vì khi mà một vị thầy giảng về cái pháp tu giải thoát thì ít lắm thính chúng cũng hỏi giải thoát là gì. Mình hiểu được cái nghĩa giải thoát thì mình mới bắt đầu tu. Cũng như ở đây, khi mà ngài Di Ma Cật bảo rằng các vị thiên nữ hãy bỏ cái vui ngũ dục đi mà vui với cái vui Phật pháp, thì những vị thiên nữ này đâu có biết cái vui Phật pháp như thế nào. Do đó những vị thiên nữ mới đặt cái vui của Phật pháp, mấy vị mới hỏi rằng như vậy thì vui như Phật pháp thì như thế nào. Như quý đại chúng đều biết rằng tất cả mọi chúng sinh nằm ở trong cái cõi dục giới, như chính thầy cùng với quý đại chúng và kể cả những cái chư thiên từ cõi tứ đại thiên vương cho tới cõi trời tha hóa tự tại thiên, những vị này đều nằm ở trong cái cõi dục giới. Và bởi vì sống ở trong cõi dục giới nên tất cả những chúng sinh này đều dùng cái vui của ngũ dục để mà làm cái vui của chúng sinh trong cuộc sống. Như vậy thì cái vui của ngũ dục là cái vui như thế nào? Cái vui của ngũ dục thì quý vị thấy sao? Tất cả chúng sinh đều tham của cải. Tất cả chúng sinh đều muốn mình có danh to cho tất cả mọi người đều biết. Rồi tất cả chúng sinh đều có lòng ham thích sắc đẹp. Và tất cả chúng sinh đều nghĩ đến cái sự ăn uống. Và sau cùng là ngủ nghỉ. Do đó đây là năm cái vui mà của những người ở cõi đời gọi là nhân, và của những vị chư thiên ở cõi trời tứ đại thiên vương và ở tha hóa tự tại thiên. Bởi vì những cái sự vui này nó chỉ thỏa mãn cho lòng ham thích ước muốn của các căn qua các hình thức như là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Tuy nhiên, trong cái tu Phật Pháp, trong cái sự mà tu giải thoát, thì người tu không còn vui thích và chìm đắm trong cái sự ưa thích của ngũ dục, của các căn, mà phải đạt được sự vui màu nhiệm của bản tâm. Do đó Ngài Duy Ma Cật, để giải thích những cái niềm vui này của Phật Pháp, Ngài giảng rất là rõ ràng. Ngài giải là vui thường tin theo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì Phật ở đây tức là chỉ cái bản tâm thường lạc ngã tịnh. Do đó mà vui theo cái bản tâm này thì mới gọi là sự vui chân thật. A Di Đà Phật. Ở đây thầy không có giảng Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca, mà thầy giảng Phật chính là cái bản tâm thanh tịnh mà của mọi chúng sinh đều có. Bởi vì cái sự vui này nó thường còn và nó không biến mất với không gian và thời gian. Quý vị thấy cái vui của ngũ dục thế gian nó biến mất. Quý vị mới vừa vui đó, rồi tới thời gian đến thì sao? Thời gian đến nó sẽ biến mất. Nhưng mà khi mà cái vui mà nó đã thấm sâu vào ở trong cái tâm trí của mình rồi, thì cái vui này nó không bao giờ biến mất với không gian và thời gian. Bây giờ cái vui thứ hai, đó là cái vui muốn nghe Pháp. Pháp đây là tức là cái sự mầu nhiệm của những người đã thực chứng về cái sự đạt đạo. Và những người này họ đã thuyết Pháp ra. Như vậy thì ở trên cái cõi nhân thiên này, vị nào đã đắc đạo? Tất nhiên là Đức Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật sau 49 ngày thiền quán, Ngài đã chứng ngộ chân lý vũ trụ một cách tuyệt đối. Do đó lời nói của Ngài là kim chỉ nam cho những ai đang tìm đến cái sự tu giải thoát. A Di Đà Phật. Vì vậy quý vị thấy đạo Phật không phải nói chữ đạo Phật, mà nó đúng nghĩa là đạo giải thoát, đạo cho những người sống đúng với chân lý. Mà quý vị thấy những người sống đúng với chân lý thì sao? Thì luôn luôn tâm của họ đạt được cái sự đại an lạc, và tâm của họ vượt thoát khỏi trần cảnh đến cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn. Bây giờ cái vui mà cư sĩ Di Ma Cật dạy thứ ba, đó là cái vui cúng dường chư tăng. Ở đây chư tăng là ai? Giới đức của các ngài đã trọn lành. Các ngài là đệ tử của Đức Phật. Các ngài đã đạt đến cái lục thông. Do đó mà nhân thiên cúng dường cho chư tăng thì được phước báo vô lượng. Quý vị thấy ngày xưa trong đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau khi Ngài thâu nhận những vị đệ tử này và những vị này đã đắc lục thông A-La-Hán, thì Đức Phật cho những vị này đi hoằng pháp độ chúng sinh. Và những vị tăng này dùng hình thức khất thực để chi? Để làm ruộng phước cứu độ chúng sinh. Quý vị biết rằng chúng sinh thiếu phước, vì vậy mà các chư tăng mà đắc A-La-Hán quả, các ngài chính là cái ruộng phước đầy đủ để cho chúng sinh gieo những cái hạt giống của sự tu học vào trong đó. Nhờ gieo những cái căn lành này vào ở trong cái thửa ruộng tốt đó, do đó cái Phật Pháp trong tâm của mọi người nó mới bắt đầu nó lớn dần lên. Người mà thật sự gọi là chư tăng mà được cúng dường là những vị lục căn đã thanh tịnh, và hầu hết là trong thời Đức Phật những vị này đã đắc được cái quả A-la-hán. Do đó những vị này là thầy của người và trời, và những vị này cũng là những cái thửa ruộng màu mỡ để cho những người và những chư thiên gieo cái phước đức vào. Quý vị nên biết rằng chư thiên họ có cái thiên nhãn, do đó khi mà họ nhìn thấy một cái vị tăng sĩ nào mà giới hạnh đầy đủ, họ quý trọng lắm. Họ quý trọng hơn những cái hạt kim cơ cương rất là nhiều. Bởi vì khi mà một cái vị tăng mà đã có cái giới đức rồi đó, một lời nói của vị tăng ra đó là các chư thiên đều nghe theo hết. Một bằng chứng là có một vị cư sĩ đó tu theo thập thiện. Và khi vị cư sĩ đó sắp lâm chung, thì nhìn lên trời thấy những cỗ xe từ trên trời các chư thiên đều rải qua đến đón. Thì bây giờ cái người cư sĩ này còn thiếu một cái người con để về nhận diện cha của mình. Do đó vị này muốn nán ở lại thế gian để chờ cái vị con. Nhưng mà các chư thiên thì đã đem xe đến rồi. Các chư thiên không có thể để lỡ cơ hội, muốn rước cái vị cư sĩ này đi. Bây giờ thì trong đạo tràng có một vị tăng sĩ giới đức rất là hoàn toàn. Vị này chỉ nói một lời thôi. Hỏi các chư thiên, hôm nay vị cư sĩ này sắp bỏ xác thân, một lần ra đi vĩnh viễn cuối cùng, thì cũng nên cho vị này nán lại một ngày để mà chờ đứa con ở xa sắp về. Quý vị thấy hồi nãy giờ trong gia đình hay là trong là kể cả ông cư sĩ đó, ổng ước nguyện chư thiên cho ổng ở lại mà không được. Nhưng mà ngược lại khi mà vị tăng nó mở lời, các vị chư thiên đảnh lễ dâng lời ngay. Tại vì chư thiên quý trọng những cái bậc mà tăng sĩ giới đức đầy đủ trọn lành. Bởi vì những bậc này là những cái thửa ruộng phước mà những người và trời cần phải cúng dường vào. Đó là vui cúng dường chư tăng. Bây giờ Ngài Di Ma Cật giải tiếp cái vui thứ tư là cái vui lìa ngũ dục. Cái ngũ dục của thế gian này nó phát sinh là do cái tâm tham muốn đạt được. Mà ngũ dục của thế gian nó chỉ tóm tắt qua năm cái hình thức, đó là gì? Đó là tiền bạc, lợi danh, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ. Và những thứ này nếu mà đối với những người tu giải thoát thì nó chỉ là một cái niềm vui giả tạm, không có trường cũ. Quý vị thấy cái niềm vui này có trường cũ không? Nó không trường cũ. Bằng chứng là khi mà quý vị nhắm mắt lìa đời thì sao? Thì niềm vui này nó biến mất lập tức. Những cái của cải, những cái tài sản mà quý vị đã từng cất giấu để dành, quý vị cũng không mang theo được nữa. Quý vị nhìn một cái người lâm chung rồi quý vị thấy những người này họ ra đi. Họ ra đi đó, quý vị biết rằng khi mà họ thở một cái hơi thở cuối cùng rồi, hai cái bàn tay của họ buông xuôi xuống. Tất nhiên là họ không còn nắm bắt được một cái gì hết. Nhưng mà vì khi họ còn ở trên nhân thế, những cái tánh dục ở trong người chưa có tiêu trừ, do đó họ phải vui theo cái ngũ dục của thế gian. Và từ cái ngũ dục thế gian này, nó làm cho chúng sinh sanh ra cái tâm tham muốn. Nó tạo thành cái tham sân si, là một cái quả báo mà chúng sinh phải chịu luân hồi. Do đó mà một người có cái hạnh giải thoát thì nên sớm lìa khỏi cái ngũ dục thế gian. Quý vị mà tập tu đi rồi quý vị thấy những cái thú vui của thế gian quý vị lần lần quý vị bỏ, thì quý vị sẽ đạt được cái đại an lạc trong tâm. Bởi vì hầu hết người tu không được cái những sự an lạc mà bị những phiền não là tại vì bị những cái ngũ dục này nó trói buộc. Nó trói buộc rồi mình theo nó, thành ra mình chưa bao giờ mình hưởng được sự an lạc, mà mình toàn là hưởng những cái sự lo lắng, hưởng những sự phiền não, hưởng những cái sự mà sợ mất mát. A Di Đà Phật. Đó là nỗi khổ của ngũ dục của nhân sinh vậy. Bây giờ Ngài Di Ma Cật giải tiếp. Cái vui kế tiếp là cái vui quán ngũ ấm như quán tạc. A Di Đà Phật. Đây là những cái pháp môn rất là hay. Như vậy thì ngũ ấm của chúng sinh bao gồm những gì? Thầy xin kể ra đây. Ngũ ấm của chúng sinh bao gồm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ mình nói tới sắc. Nếu mình không học, không có đọc kỹ cái câu kinh mà mình chưa học Phật Pháp, mình nghe nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình biết nó là gì hết. Nhưng mà thật sự đây sắc là nói về danh sắc, tức là nói về bản thân của mọi chúng sinh. Bản thân của mọi con người đã mang cái thân chúng sinh gọi là sắc. Cái thọ là sự cảm thọ, như quý vị sao? Nóng và lạnh, quý vị biết không? Biết. À, mặc áo lụa nó mát, ha. Mà mặc áo vải thì nó nóng, quý vị biết đó là cái thọ. Rồi trong cái thọ này thì nó có cái gì? Kế tiếp là nó có cái tưởng. Quý vị thấy không? Không nhờ cái tưởng quý vị đâu có biết được rằng cách đây 2-3 ngày tôi có gặp một người bạn, hay là tôi có gặp lại cha mẹ của tôi, hay tôi có gặp lại anh em của tôi. Cái tưởng này nó rất là siêu việt. Rồi đến cái hành. Cái hành là nguồn gốc để nó tạo ra cái tưởng. Nếu mà quý vị không có cái hành này thì cái tưởng nó không có. Do đó khi mà tu đó, nhất là tu thiền đó, trong cái phần mà thầy giảng Thủ Lăng Nghiêm đó, phá cái ngũ ấm ma là phá cái ngũ ấm nè. Quý vị phải phá từ cái sắc ấm. Khi mà quý vị sắc ấm thì phá sắc ấm thì nó có 10 cái món ma sắc ấm nó hiện hành. Quý vị phá cái thọ ấm thì nó có 10 cái món ma của thọ ấm. Và tưởng ấm thì nó cũng có 10 món ma của tưởng ấm. Do đó cộng lại là 50 cái ma, cái loại ma. Là tại vì nó biến hóa ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức. Cái thức này là cái sự mà biết của quý vị. Có bây giờ chẳng hạn như quý vị học Phật Pháp, rồi 10 năm sau quý vị làm những cái việc khác, nhưng mà 10 năm sau tự nhiên có người đến để mà nói về Phật Pháp, tự nhiên quý vị hiểu lại những gì mà quý vị đã học qua. Đây là do cái thức nó đã chứa đựng lại. Cái thức này cũng còn gọi là tàng a lại thức, có nghĩa là một cái kho chứa đựng những cái dữ kiện mà mình đã hiểu biết. Do đó quý vị học Phật Pháp, quý vị có mất không? Không mất. Quý vị không mất. Những cái gì quý vị học nó đều tồn tại ở trong cái tàng a lại gia thức hết. Một khi mà cái lục căn quý vị thanh tịnh rồi, quý vị đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh của lục căn rồi, thì cái thức này nó tự động nó mở ra. Do đó có nhiều người họ thấy được cả vô lượng vô số kiếp. Như quý vị thấy Đức Phật sau 49 ngày thiền định thì Ngài chứng được cái vấn đề là cái tàng thức này nó mở ra. Do đó Ngài biết vô lượng vô số kiếp. Kiếp đó Ngài sanh trong gia đình đó ở đâu, tên gì, dòng họ như thế nào, Ngài biết như vậy. Có các chư A-la-hán thì các Ngài cũng biết được 84.000 kiếp. Như vậy thì cái sự tu của mình nó không mất. Ngày hôm nay quý vị tu được bao nhiêu đây, ngày mai quý vị sẽ tiếp tục theo đó mà quý vị tu tiếp. Bằng chứng là quý vị thấy Ngài Tế Điên Hòa Thượng, khi Ngài đến cái thiền viện mà Ngài vô, Ngài xuất gia rồi, chỉ cần ông Tăng gõ đầu Ngài có 3 cái thôi là tự nhiên Ngài thấy lại được những cái tiền kiếp của mình. Ngài chứng đạo ngay lập tức. Là những người đó là những bậc đại sĩ Bồ Tát đã tu học nhiều đời rồi, bây giờ đến đây để phổ độ chúng sinh. Do đó một lời nói hay là một cái sự gõ nhẹ của các vị thầy của mình là những cái tàng a lại gia thức này nó mở rộng hết. Do đó thấy rõ ràng. Có những người tu, quý vị thấy họ mới vô tu đó, họ không biết gì hết. Họ có thể nói là nói về cái sự vật ở trong cái cõi đời này, về cái không gian, thời gian, nhân sinh quan, vũ trụ quan, họ không biết gì hết. Nhưng mà họ tu chừng vài năm, cái căn họ bắt đầu thanh tịnh rồi, tự nhiên trí huệ phát sinh, họ biết hết. A-di-đà Phật, bởi vậy cái tu rất là quan trọng. Mà có thanh tịnh thì mình mới có thể có sự trí huệ phát sinh. Bởi vì trí huệ của mình nó sẽ không phát sinh nếu mà tâm mình không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, trí huệ bắt buộc phải phát sinh. Giống như một cái hồ nước lớn. Nếu mà cái mặt sóng nó cứ lăn, nó bị cái gió nghiệp mà lăn nhăn hoài thì mình không thấy được mặt trăng. Khi mà cái nghiệp nó bớt rồi, cái sóng nó không còn nữa thì sao? Quý vị thấy mặt trăng hiện hình. Thì bây giờ người tu cũng y hệt vậy. Quý vị bị vọng tưởng phiền não rất là nhiều. Do đó khi mà những cái ngũ dục, những cái mà cái sắc thọ tưởng hành thức của ngũ ấm này nó lần lần nó dẹp bớt rồi đó thì trí huệ phát sinh. Quý vị thấy rõ cái bản tâm của mình. Ở bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh, hay là thấy rõ được cái bản mặt xưa nay, cái bản mặt thật xưa nay. A Di Đà Phật là chỗ mà quý vị đã tìm lại được cái bổn tâm bổn tánh của mình. Bởi vì những ngũ ấm này nó có tác dụng là tạo ra biết bao nhiêu là những khổ não, và chính nó cũng tạo nên nghiệp nhân cho chúng sinh. Do đó mà người tu chân thật thì thường tu phép quán để không bị những cái ngũ ấm này nó sai sử mình, và coi như ngũ ấm là cái nguồn gốc nghiệp nhân của sự tạo tác gây ra sự chuyển luân trong lục đạo luân hồi. Vì thế mà những vị đại Bồ Tát thường thường coi cái ngũ ấm này nó là quán tặc, luôn luôn thường phải loại trừ. A Di Đà Phật. Mặc dầu nói là phép vui nhưng mà quý vị thấy cũng là một cái pháp tu đó chứ, phải không? Bây giờ thầy nói về kinh gia kinh văn kế tiếp. Đức Di Ma Cật lại nói tiếp: vui là quán thân tứ đại như rắn độc, vui là quán nội nhập như hư không, vui là giữ gìn đạo lý, vui là lợi ích cho chúng sinh. Như vậy thì vui quán thân tứ đại như rắn độc. Bây giờ mình nghe trong Phật Pháp chữ tứ đại, nếu mình chưa có học Phật Pháp, mình không hiểu Phật Pháp là cái gì, không hiểu cái thân tứ đại là gì. Do đó những người mới sơ cơ vào ở trong đạo, khi mà cầm cuốn kinh Đại Thừa lên, rồi nghe những cái danh từ Phật Pháp này không hiểu, rồi tự nhiên đâm ra chán, không muốn tu nữa. Nhưng mà nếu mà được những vị thầy giảng thì quý vị sẽ ham thích lắm. Bây giờ thầy giảng cái thân tứ đại, cái thân mà chúng sinh đang mang thì gọi là thân tứ đại. Như thầy, như quý đại chúng đang mang, đang có nó là thân tứ đại. Tại sao vậy? Bởi vì nó là do bốn cái nguyên tố tạo thành. Cái nguyên tố thứ nhất nó gọi là đất, nguyên tố thứ hai nó là gọi là nước, nguyên tố thứ ba nó gọi là lửa, nguyên tố thứ tư nó gọi là gió. Đất, nước, lửa, gió. Như vậy thì trong cái thân này, cái gì gọi là đất? Quý vị thấy phần xương và thịt của mình, những phần cứng rắn ở trong mình gọi là đất. Rồi những phần, những máu huyết như nước mắt hay là nước miếng, nó thuộc về thủy, tức là nó thuộc về nước. Rồi cái thân nhiệt của quý vị thấy người chết thì sao? Người chết vừa tắt hơi là cái thân nhiệt nó mất đi. Cái thân nhiệt nó mất đi, cái người tự nhiên lạnh hết từ đầu tới chân. Vì vậy mà cái người mà còn sống thì nó có hơi ấm. Như vậy thì hơi ấm ở đây gọi là lửa. Và sau cùng, quý vị nhờ cái gì quý vị tạo thành sự sống? Đó là cái hít thở. Hít vào, thở ra. Đó gọi là gió. Thì quý vị thấy rằng, quán xét cho tận cùng, cái thân này nó chẳng qua là do cái bốn phần này nó tạo thành. Do đó trong kinh gọi là tứ đại, thân tứ đại. Những cái phần tứ đại này, khi mà mình chết đi thì tất cả nó sẽ tan rã. Những chúng sinh nào chưa phát Bồ Đề tâm, chưa thật sự tu, thì họ quý cái thân tứ đại lắm. Bằng chứng là bây giờ quý vị thấy những cái thẩm mỹ viện của thế gian này luôn luôn là có người đến. Là tại vì ai cũng muốn làm đẹp hết, ai cũng thương thân hết á. A Di Đà Phật. Nhưng mà ngược lại thì cái người tu lại khác. Chẳng hạn như trong một đoạn kinh nói về một cái bà viên ngoại, bà muốn phát tâm đi tu. Nhưng mà thầy của bà viên ngoại này nói rằng chỗ của con thành đạo cách nơi con ở cả ngàn dặm xa. Mà trên đường con đi á, con là một cái thân nữ rất là đẹp, gương mặt con rất là đẹp. Thành ra trên đường con đi á, sẽ có những cái người nam, họ có cái tâm ác á, họ thấy con đẹp như vậy, họ sẽ làm ô nhục con. Do đó con muốn tu thành đạo thì con phải hủy cái dung nhan của con đi. Thì bà viên ngoại này nghe lời thầy, hủy cái dung nhan. Và thật sự như vậy. Khi mà bà viên ngoại này đến nơi an trụ xong tu trong vòng 6 năm thành đạo, thì quý vị thấy như thế nào? Đây là cái chỗ mà mình phá cái bản ngã của mình, phá đi cái sắc danh của mình. Do đó cái tâm của mình nó mới được thanh tịnh. Còn người bây giờ tu thì họ lại khác. Họ muốn giữ cái thân tốt đẹp, họ muốn giữ cái thân mà cho tất cả ai thấy đều phải kính phục hết. A Di Đà Phật. Do đó làm sao thành đạo được? Vì vậy mà cái người mà muốn thành đạo phải hy sinh. Hy sinh từ thân mạng cho đến cái tâm trí của mình, để phổ độ chúng sinh, để cầu đạo thì quý vị mới có thể thành đạo được. Do đó chúng sinh mà chưa hiểu đạo thì họ quý trọng cái thân tứ đại lắm. Mà khi mà quý trọng cái thân tứ đại này thì sao? Thì cái lòng tham nó phát sinh. Do đó tạo bao nhiêu nghiệp ác. Để chi? Để nuôi dưỡng cái thân này. Nhưng mà có ngờ đâu những cái hạnh nghiệp mình tạo ra, nó đưa mình vào ở trong cái tam đồ lục đạo rất là đau khổ. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật dạy chúng sinh thật sự chân tu. thì phải quán cái thân này như là đáng đập, không tạo ra những cái quyền, những cái nghiệp quân tập, như thế thì mới tránh được con đường sanh tử trong lục đạo luân hồi. Bây giờ cư sĩ Duy Ma Cật lại nói đến cái vui kế tiếp, đó là cái vui mà quán nội nhập như không. A Di Đà Phật. Cái chữ nội nhập này có nghĩa là nói về cái căn của mình, cái lục căn của mình. Thân thể của chúng sinh nào cũng có cái nội nhập, và nội nhập này gọi là sáu căn. Như vậy thì quý vị nhìn thị kỹ thân của chúng sinh, nó có sáu căn. Quý vị nhìn, trước hết là chúng sinh có con mắt nè, rồi kế tiếp là chúng sinh có tai nè, kế tiếp là chúng sinh có mũi nè, kế tiếp là chúng sinh có lưỡi, và có thân và có ý. Như vậy thì cái sáu căn này tại sao nó không thanh tịnh? A Di Đà Phật. Sáu căn này tự nó đã có sự thanh tịnh, nhưng mà tại vì nó nội nhập với sáu trần, do đó nó sanh ra không thanh tịnh. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó hòa nhập với cái lục trần. Lục trần gọi là gì? Gọi là sắc. Sắc là có nghĩa là con mắt nó thấy những cảnh vật. Bây giờ kế tiếp là thinh, có nghĩa là lỗ tai nó nghe những âm thanh. Rồi tới cái mũi thì nó nghe những cái mùi hương. Đến cái lưỡi thì nó tiếp xúc với cái vị. Và đến cái thân thì nó tiếp xúc với cái sự xúc, biết nóng và lạnh. Và đến cái ý thì nó tiếp xúc với cái tác pháp. Như vậy thì quý vị thấy lục căn của mình nó nội nhập, bản tính nó là vô sinh, bản tính nó là thanh tịnh, nhưng mà tại vì nó bị cái lục trần chi phối. Lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó bị cái lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp nó tác động. Chính vì vậy mà nó sanh ra cái lục thức. Từ cái lục thức này nó sanh ra hỷ nộ ái ố ai lạc dục, là thất tình mà mọi chúng sinh phải mang. Khổ quá ha. Quý vị thấy bản tánh chúng sinh là thanh tịnh, nhưng mà tại vì mình không biết nội nhập, không biết cách tu, do đó mình để cho cái căn thanh tịnh của mình nó tiếp xúc với lục trần. Từ trong lục trần này nó sanh ra biết bao nhiêu vọng động, tạo thành lục thức. Và rồi trong cái lục thức này nó sinh ra hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Chính cái hỷ nộ ái ố ai lạc dục này là con đường mà đưa chúng sinh vào sự tạo nghiệp, ra nhân quả và tạo ra cái sự luân hồi. Do đó mà người tu chân thật muốn đạt đến sự an lạc thì phải quán và đưa sáu căn này nó trở về cái vị trí đầu tiên của nó, tức là vị trí lúc mà nó chưa có tiếp xúc với lục trần. Nếu mình làm sao mình quán cái sáu căn này, đưa nó trở về cái vị trí đầu tiên của nó, thì ở đây gọi là phương pháp tu, có nghĩa là phương pháp nội nhập trở về như hư không, phương pháp tu. Thì lâu dần mình sẽ đạt đến cái lục căn thanh tịnh, mình đạt đến cái quả đạo đầu tiên là A La Hán quả. Bây giờ kế tiếp, ngài Duy Ma Cật dạy về cái niềm vui giữ đạo ý. Quý vị nói người tu có vui không? Ngoài cái ngũ dục thế gian vui không? Vui lắm. Người nào tu thiệt rồi sẽ thấy cái vui này. Người tu chân thật có niềm vui của ý. Đó là gì? Đó là sự không lo nghĩ nè, sự không vọng tưởng nè, do quý vị đạt được cái ý chân không. Quý vị mà đạt được ý chân không thì cái tâm của quý vị nó sanh ra đại hỷ lạc, và nó đạt đến cái sự an lạc. Quý vị thấy chúng sinh bây giờ họ rất là đau khổ, họ cười cười nói vậy, nhưng mà tâm của họ vọng tưởng chạy lăng quăng. Họ ngồi đây cười cười nói, nhưng mà tâm của họ nghĩ tới Sài Gòn, họ nghĩ đến người thân ở Sài Gòn, họ nghĩ đến những cái nơi xa xôi, họ chưa bao giờ được tĩnh lặng. Vì vậy mà ở đây ngài cư sĩ Duy Ma Cật dạy cho mình vui là giữ gìn đạo ý, có nghĩa là giữ cho cái ý của mình nó trở về cái sự thanh tịnh, không có chạy theo vọng tưởng. Cái điều này tu cũng rất dễ. Quý vị tu, quý vị sẽ thấy mới đầu vọng tưởng của mình, khi mà quý vị ngồi yên lặng, quý vị thấy vọng tưởng của mình nó phát khởi nhiều lắm. Nhưng mà lần lần quý vị khỏi cần ngăn nó, cái việc nó lên, quý vị cứ nhìn thấy nhưng mà không theo nó. Chẳng hạn như thí dụ như quý vị đang ngồi vậy đó, tự nhiên cái tâm của gọi khởi lên, à bây giờ không biết bà mẹ của mình đang ở Sài Gòn, không biết hôm nay mẹ có mẹ có được khỏe không, hay mẹ bệnh. Đó là cái tâm của mình nó bắt đầu nó phóng túng ở trong cái ý rồi đó. Nếu mà người tu á thì họ tóp ngay chỗ này, nó vừa khởi lên họ tóp ngay, họ đưa cái tâm trở về cái chỗ tĩnh lặng liền, họ đưa cái ý trở về chỗ tĩnh lặng liền. Còn nếu mà người không tu đó thì sau khi mà nó khởi tâm mẹ như thế nào thì bắt đầu nó vọng tưởng tiếp. À, bây giờ mẹ đã được bình phục như vậy mà không biết anh hai chị hai có lo cho mẹ mình không, đó là những cái ý nghĩ nó cứ triền miên, nó là một cái chu kỳ khởi hoài. Còn người mà biết tu á, họ dập tắt ngay từ cái ý đầu tiên, do đó cái vọng tưởng này nó chết đi, nó chết đi thì bản tâm của mình nó thanh tịnh. Như vậy thì người đó họ biết vui với cái ý đạo. Bây giờ cái tiếp là cư sĩ Di Ma Cật dạy cho chúng sinh tu biết cái vui lợi ích chúng sinh. Quý vị thấy Đại Thừa rất là rộng rãi. Đại Thừa khi mà tu không có tạo cho niềm vui chính cho cá nhân mình, mà tạo niềm vui cho vạn vật chúng sinh. Do đó, vị cư sĩ Đại Thừa Di Ma Cật mới dạy cho mình cái niềm vui lợi ích chúng sinh. Mà thật vậy, người mà tu cái hạnh Đại Thừa đó, niềm vui thật sự của họ đó là sự làm lợi ích cho chúng sinh. Bởi vì mình chưa tu cái tâm mình ích kỷ lắm. Mình chưa tu tâm mình chỉ trước tiên là mình nghĩ tới mình trước. Bởi vì thật sự nói về thương yêu thì mình không thương yêu bằng ai qua cái bản thân của mình. Thương yêu trước là cá nhân của mình. Sau đó mình mới thương yêu đến vợ con, rồi mới tới cha mẹ, mới thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà ở đây trên con đường tu Đại Thừa đó, những vị Bồ Tát á, sao mà khi mà tu có đầy đủ trí huệ và cái lực từ bi rồi đó, thì lòng yêu thương họ phát khởi rất là lớn. Họ có thể hy sinh tất cả vì chúng sinh. Tại sao họ hy sinh cho chúng sinh một cách mà họ không cần một cái sự bù trừ? Là bởi vì họ có trí huệ. Họ đã biết rằng trên con đường mà tái sinh trong vô lượng kiếp của họ đó, chúng sinh là gì? Chúng sinh là những bậc cha mẹ, là những bậc thầy tổ, là những bạn đạo, là giúp cho chúng ta gìn giữ được cái mạng căn này và gìn giữ được cuộc sống này. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thầy ngồi đây, sở dĩ thầy giảng đạo là để thầy trả ơn của Đức Như Lai, mười phương Đức Như Lai đã giúp cho thầy có một cái trí huệ. Thầy trả ơn tất cả mọi đàn na tín chủ từ mười phương đã cứu giúp cho thân xác của thầy trong những cái kiếp mà thầy chưa có hiểu đạo, giúp cho thầy từ cái áo để mặc, giúp cho thầy từ cái miếng ăn để mà duy trì cuộc sống. Do đó chúng sinh là cái gì? Chúng sinh là những cái người ân của mình. Mình là người tu, mình phải biết như vậy. Do đó chúng sinh mình phải biết trân quý, mình phải biết quý trọng. Bởi vì họ không ai xa lạ hết á. Họ là những cái người thân bằng quyến thuộc của mình. Do đó ngày hôm nay nếu mà mình có tu, đạt được một chút trí huệ, đạt được một chút an lạc, thì mình cũng nên hồi hướng và ban phát đến cho tất cả chúng sinh. Vì thế mà đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Bởi vì người tu chân thật thì phải lo cái sự cứu khổ và ban vui. Cái gì đồng ý không? Chứ bây giờ nếu như thầy bây giờ thầy không có thương xót chúng sinh, thầy không khởi niệm từ bi, thì thôi sau khi thầy đạt đến cái sự an lạc trong tâm rồi, hỷ lạc đã tràn đầy, thầy chung vô trong núi nào đó, thầy ngồi trong đó đợi ngày thầy chết. Được cái gì? Mình chỉ đạt đến cái sự an lạc cho mình. Còn bao nhiêu chúng sinh đang tìm đắm trong biển khổ, mình ngó lơ được không? Chính vì vậy mà giàu cho thầy bận bao nhiêu việc, thầy cũng cố gắng thầy vào trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện để thầy hướng dẫn, giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Bởi vì chúng sinh là những người thân, những người mà thầy mang ơn. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy đọc kiếp tiếp về kinh văn. Vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, vui nhẫn nhục trong nhu hòa, vui siêng nhóm các căn lành, và sau cùng là vui thiền định chẳng loạn. Như vậy thì trước hết mình đặt câu hỏi, thế nào gọi là vui trong cái cúng dường sư trưởng? Sư trưởng tức là những cái người họ đã có cái tâm xuất gia giải thoát trước mình, và những người họ dùng cái giới đức và tịnh hạnh để họ mở mang cái tông phái. Do đó mà người tu hạnh giải thoát thì phải cảm đức các bậc này, thường xuyên cúng dường tứ sự vật chất. Để chi? Để giúp cho những vị sư trưởng này duy trì được cái cuộc sống mà an tâm thuyết pháp đến cho mọi chúng sinh. A Di Đà Phật, nhiều khi quý vị không thuyết pháp được, nhưng mà quý vị cúng dường đến cho những bậc thuyết pháp được, để cho họ thuyết pháp đến cho chúng sinh, thì trong 10 phần công đức quý vị cũng được 3 phần công đức trong đó. Do đó quý vị thấy in kinh ấn tống và hộ niệm, hay là mình làm một cái gì mà hộ pháp cho một vị giảng sư giảng pháp, công đức vô lượng. Không cần mình phải tu nhiều, mà mình làm những điều đó là mình đã tạo nên công đức rồi. Và ngược lại, khi mà quý vị là cái người mà cúng dường đến cái bậc mà thanh tịnh, thì chẳng khác nào quý vị gieo cái duyên và tạo cái nhân cho chính mình được một cái nhân quả tốt. Và chẳng bao lâu cái duyên này nó được đầy đủ thì sao? Thì quý vị sẽ được gia nhập ở trong cái hàng chư tăng đại thánh chúng. Quý vị biết là người tu đâu không phải là muốn tu là được đâu. Nếu mà duyên quý vị chưa đủ, những cái hạt giống từ bi, những cái hạt giống mà lành quý vị chưa đủ, quý vị chưa thể làm vị tăng sĩ. Nhưng mà nhờ quý vị biết hộ pháp, biết cúng dường, biết hộ niệm với các chư tăng thanh tịnh, do đó quý vị đủ cái phước để mà trong tương lai mình trở thành một vị tăng sĩ. Mình trở thành một cái vị tăng mà được gia nhập ở trong cái đội đại hội thánh tăng. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng như vậy, đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Người tu chân thật thì chắc chắn phải đắc quả. Ở đây có những người tu không đắc quả là những người tu giả danh thì không đắc quả. Người tu đã phát tâm bồ đề và tu chân thật thì 100% phải đắc quả. Bây giờ nói về cái niềm vui kế tiếp, đó là cái niềm vui nhẫn nhục nhu hòa. Quý vị trên con đường mà quý vị tu học, nhất là cái hạnh giải thoát, quý vị không có giữ được cái sự nhẫn nhục thì chắc chắn rằng cái cuộc tu, cuộc đời tu quý vị đi không xa. Bởi vì quý vị thấy trong kinh nói sao? Nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa xem chư Phật vẫn khuyên ta hoài. Do đó quý vị thấy cái nhẫn nhục là cái hạnh đầu tiên. Những người mà đạo cao đức trọng á, thì tâm họ hiền hòa, nhu hòa, nhẫn nhục. Bởi vì cái hạnh nhẫn nhục này là hạnh đầu tiên cho người tập tu. Nếu mà cái hạnh nhẫn nhục này nó không thành tựu thì đạo quả của chúng sinh khó được viên thành. Như vậy thì muốn tu hạnh này thì người tu cần dẹp bỏ cái bản ngã. Người tu cần phải xem mình như là đất cát. Quý vị nào ngồi thiền đi, quý vị quán quý vị chỉ là đất cát thôi, thì quý vị từ từ quý vị nhẫn nhục được. Tại vì quý vị quán quý vị thấy sao? Đất cát nó chứa đựng tất cả những cái sự dơ dái. Đất cát nó chứa đựng những cái sự thanh bạch cũng thanh cao cũng có. Nếu mà đất cát đó nó được đưa vào ở trong chánh điện thì nó là chỗ thanh cao. Nhưng mà nó nằm ở bên ngoài thì nó thuộc về cái phần dơ bẩn. Nhưng mà đất cát có bao giờ lên tiếng không? Mặc dù nó chứa đựng những cái sự dơ hay là nó nằm ở trong cái sự thanh cao, nhưng mà chưa bao giờ nó lên tiếng hết á. Thì quý vị làm sao? Quý vị quán quý vị như là đất. Thì bây giờ quý vị sẽ đạt đến cái sự nhẫn nhục. Nhiều trên con đường tu á, hầu hết á, mà khởi tu á, là người ta tu về cái hạnh nhẫn nhục nhiều hơn. Bởi vì khi mình nhẫn nhục không được thì sao? Thì mình sẽ rớt ngay lập tức. Bằng chứng là quý vị thấy Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát tại sao ngày hôm nay được mọi chúng sinh mười phương đều lễ bái Ngài, cũng là do cái hạnh nhẫn nhục. Nếu mà thị màu du quan rằng đây là đứa con của Ngài Quan Âm, mà Ngài bây giờ là hiện thân người nữ, Ngài chỉ nói rằng tôi là người nữ là thôi, mọi việc nó hết, xong hết rồi. Nhưng mà ở đây Ngài sợ nói ra rồi thị màu sẽ bị đình trưởng ở làng đánh roi và phạt. Do đó vì lòng từ bi của bậc Bồ Tát mà phải chịu nhẫn nhục, chẳng thà mình đau đớn chứ không để người đau đớn. Ngày hôm nay thầy ngồi trước đại chúng, nhưng mà nếu những sự khổ hạnh của đại chúng mà thầy có thể gánh được, thầy nguyện thầy gánh hết, thầy không để đại chúng gánh. Dầu cho thân thầy thế nào thì thầy cũng có thể chịu được, nhưng mà để đại chúng rất là tội nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì tâm quý đại chúng chưa đạt đến cái sự thuần tịnh, do đó sự đau khổ nó làm cho quý đại chúng sinh rất là phiền não. Còn thầy dầu sao cũng đã đạt đến ít nhiều cái sự thanh tịnh, do đó những khổ não nó không chi phối được thầy. Bởi vì người tu khi đạt được cái sự nhẫn nhục thì trong tâm sẽ không sanh những sự ưu phiền. Và khi người tu đạt đến cái nhẫn nhục thành tựu thì người này sẽ được cái trí huệ từ bi và sự đại an lạc. A Di Đà Phật. Quý vị nào có nhập thiền rồi quý vị sẽ thấy sự đại an lạc trong tâm. Người chưa tu nói bằng miệng thì chưa thấy gì hết. Quý vị tu chân thật rồi quý vị mới thấy sự đại an lạc trong tâm nó phát khởi. Một người mà đã phát được cái sự khinh an và đại an lạc rồi thì quý vị mới thấy thế gian là tội nghiệp chúng sinh. Tội nghiệp chúng sinh vô cùng. Họ nằm trong biển khổ mà họ bơi trong biển khổ, họ không biết tìm cách ra. Bây giờ nói đến cái niềm vui kế tiếp. Đó là niềm vui siêu nhóm các căn lành. Như vậy thì chúng sinh có căn lành không? Chúng sinh khởi thủy là căn rất là lành. Do đó trong sáu căn của chúng sinh thì nội quán tu lục tu học thì sáu căn nó trở thành thanh tịnh. Và nó còn được gọi là căn lành. Căn lành tức là quý vị biết tu sáu căn đó. Sáu căn mà biết tu nó trở về cái trạng thái thanh tịnh mới gọi là căn lành. Còn nếu quý vị vọng động chạy theo lục trần thì nó không thể gọi là căn lành mà nó gọi là ác căn. Mà hễ ác căn thì sao? Nó sanh ra ác quả. Vì thế mà khi mà một người biết xoay cái sáu căn trở về cái thanh tịnh, tất nhiên là đã biết chứa nhóm tất cả những căn lành thiện pháp của mình. Còn ngược lại nếu mà để cho sáu căn vọng động chạy ra bên ngoài thì gọi là ác căn. Mà ác căn thì nó thường dẫn dắt chúng sinh vào con đường tái sanh trong tam giới. Vì thế mà người tu học hạnh giải thoát thường phải giữ gìn và hộ niệm sáu căn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy sáu căn của mình nhưng mà quan trọng lắm. Bởi vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà lúc ngài A Nan thưa hỏi về phương pháp tu thì mười phương chư Phật đều khác miệng mà đồng lời, đều nói rằng tu mà thành đạo là do sáu căn của ông chứ không gì khác hết. Khi mà quý vị tu, quý vị không thể tu một lúc mà sáu căn được. Mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý không thể tu một lúc được, mà quý vị phải tu một căn. Chẳng hạn như mình có cái lỗ tai thanh tịnh thì mình có thể biết rằng lỗ tai mình dễ thanh tịnh hơn thì mình tu về cái căn tai. Có những người mà họ biết rằng con mắt họ thanh tịnh, họ tu về cái căn mắt. Mà quý vị nên nhớ rằng mình tu một căn, nhưng mà một căn khi nó thanh tịnh rồi thì năm căn kia nó đều quy trở về thanh tịnh hết. Do đó đường tu mà mình đã hiểu pháp môn tu rồi, quý vị thấy thích lắm. Quý vị thấy rằng cái đạo giải thoát nó nằm ở trước mặt, nó không có xa. Bởi vì đạo Phật nó xa vời là đối với những người họ không có pháp môn tu, họ không có thầy để chỉ dạy thì nó xa vô cùng, mịt mù, không thấy chỗ nào gọi là cái chỗ mà sự giải thoát hết. Nhưng mà quý vị hiểu rõ, quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ nói về sự vui kế tiếp. Đó là sự vui thiền định mà chẳng loạn. Nhiều người khi mà họ phân biệt, họ nói về pháp môn tịnh độ thì dễ tu, tu thì mau đắc quả hơn bên tu thiền định. Nhưng mà quý vị thấy rằng đây là những người mà họ thuộc về tiểu căn, họ còn phân biệt pháp tu. Chứ đối với cái pháp tu tịnh độ, pháp tu của thiền tâm đều là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ra. Tại vì căn cơ của chúng sinh không đồng, do đó ngài phải dùng cái thiện xảo, ngài lúc ngài nói tịnh độ, lúc ngài nói thiền định để cho chúng sinh tu. Nhưng mà quý vị thử nhìn lại trong cái cuộc đời của Đức Phật, ngài đắc đạo qua hình thức nào? A Di Đà Phật, qua hình thức là thiền định. Tất nhiên là 49 ngày ngài thiền định, và khi sau mai bắt đầu chớm mọc thì ngài đắc được tam minh, phải không? Chứng được cái cái lục thông và tam minh, bắt đầu đạt đến sự giải thoát, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì thiền định quan trọng không? Rất là quan trọng. Bởi vì trong cái tâm của mình, cổ đức nói là tâm duyên và ý mã. Tâm của mình luôn luôn như con khỉ đó. Quý vị có thấy bao giờ con khỉ nó ngồi yên một chỗ không? Và con ngựa có bao giờ nó đứng một chỗ không? Nó hết dậm chân, nó hí, nó cũng chạy vòng vòng. Nó không bao giờ đứng một chỗ. Do đó thiền định là cái phương pháp để mà ngăn cái dòng tâm của mình nó phát khởi. Ngăn cái tâm duyên ý mã của mình. Trói con khỉ lại. Trói con ngựa lại. Đưa nó trở về cái chuồng của nó. Và sau cùng khi mà nó thành tựu thì sao? Thì mình thành đạo. Như vậy thiền định ở đây tức là cái trường hợp gọi là minh tâm kiến tánh, đạt ngộ được bản tâm. Thiền định không phải là mình ngồi giống như là cục đá, như là cái khúc gỗ. Không phải ngồi giống như là mã tổ mà bị một vị thiền sư rầy. Thiền định ở đây là mình làm sao mình thấy được cái bản tâm của mình. Muốn như vậy thì sao? Muốn mà thấy được cái bản tâm của mình thì mình phải hiểu rõ những phương pháp tu. Mình không còn cái sự nghi ngại trên đường tu nữa. Hễ mà cái người mà đã đắc pháp rồi, không còn nghi ngại về trong cái pháp của mình nữa, thì tự nhiên cái bản tâm chân thật nó hiện tiền. Do đó trên đường tu thì sao? Quý vị phải đầu tiên phải cái tính tâm. Tính tâm rồi quý vị phải hiểu được những phương pháp tu. Mà hiểu rõ ràng không còn cái gì mà ẩn giấu nữa thì gọi là đắc pháp. Khi mà đắc pháp rồi đó thì cái tâm của mình nó đã hoàn nguyên rồi. Nó chân thật rồi. Nó không còn khởi tưởng để mà tìm hiểu cái vật này như thế này, cái vật kia như thế kia. Thì sao? Bây giờ nó thanh tịnh, nó trở về cái bổn nguyên của nó. Mà hãy trở về bổn nguyên tức là bản tâm thanh tịnh chân thật, gọi là minh tâm kiến tánh, hay là bản tâm chân thật, hay là gọi là mặt thật xưa nay của chúng sinh. Bởi vậy các vị thiền sư thường hỏi, tôi không hỏi ông về thiền định, mà tôi chỉ hỏi ông về cái trước khi cha mẹ sanh ông ra thì ông là ai. Đó là cái chỗ mà muốn cái người tu ngộ được bản tâm. Thường thì những người mà họ chưa biết tu đó, khi mà quý vị hỏi tâm ở đâu, ai gì là Phật, họ chỉ lung tung hết à. Tại chính họ cũng chưa biết tâm ở đâu nữa. Mà bây giờ chỉ trong ý tưởng không đúng nữa. Bởi vì ý của quý vị là ý vọng, nó không phải là bản tâm. Như vậy thì mình chỉ bản tâm được khi nào mình liễu ngộ thiền. Còn bằng không quý vị chỉ sai hết à. Bởi vì quý vị chỉ cái vọng tâm chứ chưa bao giờ quý vị chỉ được cái chân tâm hết á. Như vậy thì quý vị thấy tội nghiệp chúng sinh không? Hằng ngày họ phải trực diện với vọng tâm. Và chưa bao giờ họ biết chân tâm là gì. Bởi vì chân tâm này là phải do thực hành thiền định mới đạt ngộ được. A Di Đà Phật. Như vậy thì thiền định rất là quý báu. Bởi vì chúng sinh, thật sự chúng sinh đã có cái tâm vô sinh rồi. Tất nhiên là bản tâm thanh tịnh hoàn toàn rồi. Nhưng mà tại vì mình sai lầm, mình nhận cái thức trần, do đó mình sanh ra vọng tưởng. Và từ một cái vọng tưởng này nó tạo ra cái muôn ngàn vọng tưởng khác. Do đó chúng sinh thì thường sống ở trong cái lo âu và phiền não. Người mà thật sự mới tập tu thì quý vị phải nên dành nhiều thời giờ để mà mình thiền định. Mình dùng cái sức định này mục đích là để mà ngăn chặn những cái phiền não, làm cho những phiền não này nó lần lần nó tiêu bớt đi. Hễ mà một phần phiền não tiêu bớt thì một phần chân tâm nó hiện tiền. Quý vị nên nhớ thầy nói điều này. Một phần phiền não tiêu bớt thì một phần chân tâm hiện tiền. Mà người đạt được cái bản tâm chân thật rồi thì người này họ sống ở trong cái pháp thân. Quý vị đã sống trong cái bản tâm chân thật là quý vị đã có pháp thân rồi đó. Cái thân của quý vị đây không còn giá trị nữa, mà cái pháp thân kia mới là giá trị. Bởi vì pháp thân kia là một cái thân thường còn, không bao giờ biến mất với thời gian và không gian. Bên thiền tông thì rất chú trọng đến cái phần minh tâm kiến tánh. Do đó mà quý vị thấy bên thiền tông Khi mà một vị đạo sư, một vị thiền sư hỏi đến một cái vị thiền sinh nào khi đến học đạo, khi mà vị thiền sinh này nói đúng về cái bản tâm thì lập tức được, nghĩa là vị sư trưởng này cho nhập thất để tu, để đạt ngộ đến cái phần minh tâm kiến tánh. Còn những vị mà chưa đạt được thì vẫn tu. Ở thiền tông chưa từ chối bất cứ một người nào. Quý vị đạt được thì được nhập thất để tu cho thấy rõ ràng cái bản tâm của mình. Còn những vị chưa đạt được thì vẫn tu, rồi lần lần quý vị sẽ đạt được. Tóm lại thì người tu mà không có thiền định thì không thể ngăn được cái dòng thác của vọng tưởng. Và chúng sinh thì bị cái dòng thác này nó cuốn trôi vào trong cái biển sinh tử. Bởi vậy quý vị thấy tội nghiệp chúng sinh không? Rất là tội nghiệp. Những cái vị mà Đại Bồ Tát khi mà các ngài đã thành đạo rồi, hầu như các ngài đều không muốn lưu trụ ở Niết Bàn. Các ngài đều muốn hòa quan hỗn tục, đi vào ở trong cái đời sống của chúng sinh để mà cứu độ chúng sinh. Không có vị Bồ Tát nào mà thành đạo mà muốn lưu trụ ở Niết Bàn hết á. Bởi vì Niết Bàn không có ai để mình độ hết á. Mà những cõi cần mình độ là những cõi của chúng sinh đây, là những người còn nằm ở trong cái dòng u mê của ngũ dục thế gian. Do đó nếu mà quý vị là những người tu chân thật, là những người đã ngộ được bản tánh, quý vị cần nên lưu trụ lại ở thế gian này để mà cứu độ chúng sinh. Điều đó là ân phước lớn cho thế giới Ta Bà là vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy chỉ giảng đến đây, rồi tuần tới thầy sẽ giảng kế tiếp. Bởi vì bây giờ thì thầy cũng đã trên 60 rồi, sức khỏe của thầy thì có thể yếu hơn những năm trước. Những năm trước quý vị thấy thầy giảng thứ 6 2 tiếng, giảng thứ 7 2 tiếng. Rồi thầy lại dùng thời giờ để cho quý vị đặt những câu hỏi Phật Pháp. Là bây giờ cái thân tứ đại của thầy còn mạnh. Còn bây giờ cái thân tứ đại của thầy cũng già rồi, yếu rồi. Nhưng mà vì mang ơn chúng sinh quá nặng, vì tình thương chúng sinh cũng quá nhiều, do đó thầy cũng không ngại cái thân già nua của thầy. Thầy vào trong đây để thầy nói được điều gì lợi ích cho chúng sinh thì thầy nói. Mặc dù bây giờ âm thanh của thầy nó không còn được như ngày xưa nữa, nhưng mà vì chúng sinh thầy hy sinh tất cả. Thầy nằm xuống cũng vì chúng sinh, thầy đến đây cũng vì chúng sinh. Nói tóm lại, chúng sinh là đại ân nhân của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy xin dừng trụ ở đây, và tuần tới thầy sẽ vào lại trong cái room này, cũng vào khoảng 8 giờ thầy tiếp tục thầy giảng cái kinh Duy Ma Cật. Thầy mong cầu quý vị đến tham dự cho đầy đủ. Trước hết là mình hiểu được những phương pháp tu, và quý vị được hộ niệm, quý vị cũng có nhiều phước báo. Mặc dù mình không tu, nhưng mà hộ niệm cho người tu, lắng nghe những người tu giảng đạo, đem những cái điều giảng đạo này gửi đến cho tất cả mọi chúng sinh chưa được nghe, thì đây cũng là quý vị tu đó. Thầy hy vọng rằng cái bài pháp này sẽ giúp cho quý vị hiểu được đầy đủ và đạt được cái sự thanh tịnh. Thầy xin được cầu nguyện mười phương chư Phật thường hộ niệm và ban pháp lành đến cho tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.